Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm 19 tuổi rời xa gia đình. Ngài là dương tử, từ bỏ dương quyền, từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, đi làm khổ hạnh tăng, đi cầu học. Biểu diễn này là để cho chúng ta nhìn thấy Ngài buông bỏ mọi phiền não. Ngài buông bỏ phiền não. Đúng vậy, Ngài học 12 năm. Học mọi tôn giáo của Ấn Độ cổ, mọi học phái Ngài đều học qua. 12 năm sau, Ngài đem tất cả những gì học được đều buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Sở tri chướng. Vì thì Ngài hoàn toàn dùng một cái mà người hiện nay gọi là phần tử trí thức. Ngài dùng danh phận này. Phần tử trí thức chiếm tuyệt đại đa số. Ngài dùng danh phận là phần tử trí thức để thể hiện buông bỏ hết tất cả những điều mà quý vị học được thì cái tâm này sẽ sạch sẽ không còn nữa. Đây mới là thấy tánh. Nếu những điều quý vị học được không buông được thì sẽ không thấy tánh. Nói cách khác, Phật Pháp cũng như vậy. Những Phật Pháp mà quý vị học được không buông bỏ được Phật Pháp sẽ không thấy tánh. Tại sao vậy? Vì đây là giả, không phải thật. Vì vậy trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói rất hay: Pháp còn phải bỏ, hà huống phi Pháp. Pháp ở đây là Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải buông bỏ, quý vị mới thấy tánh. Hiện nay chúng ta không thể buông bỏ, giảng sanh thế giới Cực Lạc thì có thể được. Đến thế giới Cực Lạc, nếu muốn minh tâm kiến tánh thì chắc chắn phải buông bỏ. Nếu không buông bỏ, diễn diễn không bao giờ thấy tánh. Hay nói cách khác, không buông bỏ ở thế giới Cực Lạc, quý vị chỉ ở cõi phàm thánh đồng cư, hoặc ở cõi phương tiện hữu dư, quý vị giàu không được cõi thật báo. Cõi thật báo bắt buộc phải buông bỏ Phật Pháp, quý vị mới có thể đến được cõi thật báo. Nhưng thế giới phương Tây rất đặc thù, sự hưởng thụ trong cõi thật báo chúng ta không thể hiểu nổi. Phật A-di-đà quả thật có khả năng này, thần thông này, có thể khiến cho những người giảng sanh vào cõi phương tiện và cõi đồng cư hoàn toàn có được sự đãi ngộ giống như cõi thật báo. Đây là điều không dễ dàng. Cũng có đủ trí tuệ giống như cõi thật báo, nhưng trí tuệ này không phải bản thân đắc chứng, mà là do Phật A-di-đà gia trì. Vì vậy họ có khả năng phân thân, cũng có thể cảm ứng đạo giao với chúng sanh. Có được khả năng này là nhờ Phật A-di-đà đứng phía sau làm chỗ dựa, Phật lực gia trì đằng sau. Nếu không có Phật lực gia trì thì sẽ không thể có khả năng này. Đây là điều mà thế giới phương Tây xứng đáng được mọi người ca ngợi, bởi vì trong quốc độ của chư Phật khá không có. Những điều này chúng ta nên biết. Biết để làm gì? Biết để chúng ta không chọn sai lầm. Tôi phải làm cho rõ. Làm rõ rồi, tôi quyết định chọn thế giới Cực Lạc, chọn kinh Vô Lượng Thọ. Tôi dùng Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Quân Tu. Lựa chọn chính xác, chọn đúng rồi. Khi chọn đúng rồi, quý vị sẽ giảm được nhiều việc, và ngày nay xem như quý vị ít phải đi đường vòng. Nếu quý vị chọn sai, quý vị phải đi nhiều đường vòng. Đây là điều giúp chúng ta biết cách lựa chọn. Vì thì bộ kinh này vừa phải giảng kỹ, lại phải giảng thô, tiếp dẫn sơ học, cũng phải giảng sâu, giúp mọi người nhận thức được rõ, sẽ càng hiểu hơn. Sâu cạn, giảng sâu giảng sơ, giảng dài ngắn, tự tại. Căn tánh thế nào, dùng phương pháp đó để giảng, mọi người mới tin, mới thật sự hiểu. Ly tinh nhất tự, tiện đồng ma thuyết. Đây là chân ngôn, lời nói thật, chắc chắn không phải giả. Thế chi hành nhân, duy đương dị thánh ngôn lượng, di y chỉ giả. Kinh điển gọi là thánh ngôn lượng. Chúng ta không được phê phán, chúng ta không được thay đổi. Ý nghĩa của nó quá sâu sắc. Gần đây có người đồng tu tặng cho tôi cái đĩa, tôi xem rồi biết được là của thầy Lý, hiệu trưởng Đại học Đài Loan. Ông làm hơn 10 năm. 15 năm trước ông bắt đầu học khí công. Hình như sau 5 năm học khí công, ông dần dần học khả năng đặc biệt này liên quan đến thần học. Ông học cái này quả thật rất hiệu quả. Ông làm thí nghiệm. Thí nghiệm cái gì? Dùng ngón tay nhận biết chữ. Rất nhiều nhà khoa học tìm đến ông làm thí nghiệm ngay trước mắt để họ xem. Mọi người không còn gì để nói thêm nữa. Đúng như vậy. Chữ là do quý vị tự viết, không cho người ta biết. Khi viết thì viết một chữ, sau đó dùng giấy bọc lại, bọc rất nhiều lớp. Về cơ bản là không thể nào thấy được. Quý vị cầm đi đưa cho những người có khả năng đặc biệt. Quý vị bảo ông dùng tay sờ, ông sẽ biết được quý vị viết chữ gì. Cho dù không biết chữ này, nhưng ông vẫn viết ra được dạng chữ. Sau đó quý vị mở ra đối chiếu giống hệt nhau. Ông nói duy chỉ có chữ Phật. Người có khả năng đặc biệt cũng không thể nhìn thấy, mà họ chỉ nhìn thấy một mảng sáng, nhưng không thấy được chữ, nên không thể viết ra được, nó phát quang. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Nếu chữ Phật bỏ đi bộ nhân bên cạnh thì họ nhìn thấy và có thể viết ra được. Nếu thêm một nét phẩy thành chữ Phất trong chữ Phản Phất thì họ cũng nhìn thấy được. Duy chỉ có chữ Phật là không có cách nào nhìn thấy được, nên họ không viết ra được. Thánh ngôn quả đúng là phi thường. Quý vị viết chữ Phật A-di-đà nhìn không thấy, chỉ thấy nó phát quang. Viết chữ Giê-xu cũng không thể nhìn thấy, nó cũng phát quang. Ông ấy nói những thứ này đều là bậc cao, tên nó đều có đặc tính riêng, khác với thứ khác. Nhiều lần thí nghiệm kết quả không hề sai. Vì thế ông ấy nói đây là điều hoàn toàn có thật. Đây không phải là mê tín. Hơn nữa, người có khả năng đặc biệt này có thể tu luyện tốt nhất là trước tuổi 40. Các em nhỏ từ độ tuổi 6-7 tuổi đến 14 tuổi. Ông nói trong số 100 người trải qua sự tu luyện, thành công chỉ có khoảng 10-20 người. Tỷ lệ này rất cao. Tâm của trẻ con phải thanh tịnh, phải thuần khiết, phải không có vọng niệm thì rất dễ tu luyện thành công. Ông ấy dùng ngón tay sờ vào là biết chữ mà quý vị viết ra là chữ gì. Đây hoàn toàn là thật chứ không phải giả. Ở đây chúng ta thấy được thánh ngôn lượng khác với chữ thường, khác với ngôn ngữ văn tự phổ thông. Nó phá quang, chúng ta không thể thay đổi nó một cách tùy tiện.